This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường. Chương trình này được thực hiện với anh Tiến Dũng từ thứ hai cho đến thứ sáu trên làn sóng của đài cũng vào giờ này. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất sáng nay nhé. Và từ phòng ghi âm của đài, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến Mai Trâm khỏe không?
Dạ vâng, cảm
giọng Mai Trâm nhỏ quá vậy.
À, hôm nay anh Tiến Dũng, bây giờ anh Tiến Dũng đã nghe lớn chưa?
Ồ, nghe lớn rồi.
Nghe lớn rồi phải không? À, cảm ơn anh Tiến Dũng, hôm nay Mai Trâm vẫn khỏe và hy vọng anh vẫn khỏe. Tại vì là giống như Mai Trâm nói, một tuần quay qua quay lại là anh em mình lại gặp nhau trên làn sóng của đài. Mai Trâm thấy thứ năm nó đến vùn vụt á, nhưng mà nói chung là sáng hôm nay đó, đi lên đây đó, kẹt xe từ 360 cũng kẹt, 75 cũng kẹt, 635 cũng kẹt. Nhưng hy vọng một ngày nắng tốt hôm nay thì lại là một ngày bây giờ rất là thời tiết rất là ảm đạm âm u. Từ phòng ghi âm của đài nhìn ra thì không thấy ánh nắng nào cả, không biết nơi thành phố anh Tiến Dũng đang cư ngụ, thời tiết có đẹp hơn đây không?
Well, cảm ơn Trâm. Hôm sáng nay thì thời tiết rất là đẹp, có nắng, có mây, nhưng mà mưa thì không có. Hy vọng là hôm nay sẽ không có mưa. Mưa hôm nay cũng nhiều quá rồi, nhưng mà một tuần lễ mưa một hai lần thì ok, cây cối nó tốt. Thị trường chứng khoán thì hôm nay nó đẹp giống như thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Khi mở cửa buổi sáng nay thì thời tiết nó đẹp, thị trường chứng khoán nó tệ, rất rất là tệ. Dow Jones thì giảm 100 mấy chục điểm nữa thôi, 100 mấy điểm, sau đó từ từ xuống và ngược giật lại màu xanh lại. Cái lý do vì quý vị cũng thí dụ cho chúng ta dễ hiểu nhất như thế này: quý vị có một căn nhà gần biển, dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ có bão cấp 10 đi sẽ thổi vào, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải bắt đầu bọt lên hết, làm chuẩn bị nhà cửa hoàn toàn lại. Rồi sau đó vài tiếng hồi sau thì bà nói là không sao hết, bão đã tan rồi, từ từ mưa nhẹ vô đất liền thôi, thì chúng ta nhẹ nhõm ngồi pha cà phê uống. Thì cái dự báo về kinh tế buổi sáng hôm nay nó giống như vậy, nào là cái Target, nào là cái Walmart, nào là cái debt ceiling, nó làm cho người ta rất là hoang mang. Nhưng mà sau đó thì những cái lời đặc biệt về cái lời cuộc họp giữa ông Biden và ông Kathy, thì cái câu hứa đó nó vẫn còn kéo dài cho đến ngày hôm nay và tới ngày mai. Tức là người ta nói rằng, hai ông này nói rằng, là chúng tôi bất đồng, nhưng mà cái default của chính phủ Hoa Kỳ sẽ không xảy ra. Tức là khi mà cái tiền, cái debt ceiling nó không được mở ra 1.000 tỷ cho đảng Dân Chủ tiêu xài tiếp tục đó, thì mọi sự sẽ đi trễ lại hết. Hoa Kỳ đi vào default Hoa Kỳ thì nó dễ rồi, chứ thôi quốc gia mà giống như không trả nữa, giống như là ăn dù thu giật vậy, nó hết tiền rồi, trả gì nữa. Tiền chúng ta gửi vào cũng không được trả tiền lợi, mất rồi tiền đủ thứ hết. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ sẽ không bao giờ trong lịch sử thì chưa bao giờ để nó gọi là bị phá sản đi ha, đơn giản như vậy. Thì từ những cái report nó trở lại better hơn, thì thị trường chứng khoán buổi sáng nay nó cũng better cái tuổi. Chuyển qua nhưng mà Dow Jones giảm 120 mấy, bây giờ là lên 54 điểm, nó giật ngược trở lại, tức là nước cờ đi ngược ha. Hiện tại là 33.475 điểm, Nasdaq thì lên 106 điểm, 12.606 điểm, S&P 500 thì lên 20 điểm, 4.179 điểm. Dầu thô thì giảm 63 xu, hiện tại là 72.20 xu trong thùng dầu thô. Vàng giảm 23.90 xu, 1.961 đồng chẵn cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.23, 30 năm là 6.89. Vàng mua vào 66.550.000 đồng cho một lượng, bán là 67.150.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin này đúng ra thì nó cũng nó tệ, nó tốt, tức là hai cái, nó hơi ba phải đúng không? Thật sự ra thì chúng tôi thích cho vị luôn nha. Về cái Unemployment Report, mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Thất nghiệp report chấm dứt vào ngày 13 tháng 5 là giảm 22.000 người, decrease 22.000 người. Tuần lễ trước đó là 264.000, tuần lễ này chỉ còn có 242.000, giảm 22.000. Tốt cho thị trường, nhưng mà cũng không tốt cho thị trường. Lý do như thế này, chúng ta biết quỹ riêng bang rồi, đã nâng lãi suất lên để giúp cho cái lạm phát. Dù giải thích này rất nhiều lần rồi, nhưng mà nó lại cho mình hiểu là khi mà cái lạm phát này nó muốn control là phải nâng lãi suất lên cho người ta không xài nữa, mà không xài nữa thì thất nghiệp sẽ tăng lên, mà trong đó thất nghiệp không tăng mà thì nghĩa là giảm. Tức là nó tốt cho thị trường lao động, tức là người ta đi làm trở lại, ok good, nhưng mà nó không tốt cho cái inflation. Inflation sẽ tiếp tục tăng lên bởi vì thất nghiệp đã giảm, kính thưa quý vị. Chúng ta hiểu rồi đó ha. Mà tin kế tiếp thì liên quan đến Montana. Montana thì ngày hôm nay, xưa ngày hôm qua cái bill đã được ký rồi, thì hôm nay bắt đầu thì họ, cái ông thống đốc, ông Greg ở đây đó, John Forte, ông đã ký một cái xác lệnh cấm sử dụng TikTok trên cả tiểu bang Montana. Chúng ta không biết rồi, TikTok thì chính phủ Hoa Kỳ đã ban cho tất cả những cái người nhân viên làm cho chính phủ không được sử dụng TikTok, nhưng mà người dân thì ok. Nhưng mà Montana, ông thống đốc này đã ký một cái xác lệnh là không được dùng trên diện tích rộng, tức là nói chung người dân ai cũng vậy hết, không được sử dụng TikTok. Và cái luật này được áp dụng effect vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Lý do người ta biết rồi, tại vì ông nói rằng đây là một cái chiêu thức của nhà cầm quyền Trung Quốc để lấy đi thông tin của người dân Mỹ rất là nhiều. Hiện tại bây giờ theo cái report sơ khởi thôi là trên 150 triệu người Mỹ sử dụng cái TikTok. Nước Mỹ chỉ có 350 triệu dân mà trên 150 triệu, nghĩ là khoảng 48-49, ngay cả 50% người Mỹ đang sử dụng TikTok, quý vị. Và cái luật này đưa ra vào 1 tháng 1 năm 2024, nếu người nào phạm luật sẽ bị phạt 10.000 đồng. Wow. Nếu mà cái câu này đó là potential fines of $10,000 per day cho những người nào mà violation. 10.000 đồng một ngày. Thầy rõ ràng ha, ngay cả những cái store mà sử dụng cái app đó, hoặc là cái social media application, dù đến với cái store điện thoại đó vô đó, cái app sẽ có trong cái điện thoại này, anh hay là cái người dùng đang xài cái ngày 1 tháng 1 năm 2024 á, dùng cầm điện thoại xài mà lại bị bắt á, anh hỏi mua ở đâu, tôi mua ở nhà cái tiệm đó, đến nó tại sao tiệm này không có delete cái app này mà để đưa cho người dân sử dụng. Đó là vấn đề mà chưa thấy là trong tương lai không biết là sẽ có bao nhiêu tiểu bang sẽ theo cái tiểu bang Montana là tiểu bang Cộng Hòa. Cái vấn đề ở đây, thật sự ra thì TikTok cũng là một trong những cái Trung Quốc sử dụng, đúng, không phải là sai, sử dụng để lấy đi cái thông tin cá nhân của rất nhiều người, ngay cả cái credit card nữa, ngay cả cái nhà băng information nữa. Chứ là dùng TikTok để có tiền thì đưa nhà băng để họ deposit tiền rất là nhiều, nhưng mà chưa kể cái Shein, rồi ngay cả cái Temu rất nhiều, hay là Alibaba và 40 tên cướp đó. Rồi đó là những cái chiêu mà Trung Quốc sẽ lấy rất là dễ dàng. Quý vị có thể vào cái Temu, cái website mà họ bán đồ, chúng ta vào coi, thấy không thể tưởng tượng được cái giá cả của những cái mặt hàng của họ nó rẻ mà giống như cho luôn, cái tụi cho luôn, thậm chí quay cái gì đó để chúng ta trúng được mặt hàng trong đó, thì đưa thông tin cá nhân của mình rồi đưa thẻ vô để họ shipping nữa. Nó một cái gì đó mà để là too good to be true, tức là nó không thể tin được, nó thiệt mà không, khó tin lắm. Điều khó tin, như cái đồng hồ điện tử thì mình thấy rằng đẹp ơi là đẹp luôn, bán có 2.99 đồng, hèn ơi tại sao mà nó bán rẻ như vậy. Có thể rằng chiêu thức này chúng ta tự động nghĩ ra rằng có thể nào chúng ta đang ăn những con tép nhỏ hay không, coi chừng mất con tôm ha. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến hãng hàng không Delta. Đây là một cái bản tin mà Dũng cho rằng mình đoán trước cái chuyện này xảy ra rồi, mà đã làm cái bản tin này cách đây 2 tuần trước thì đã làm bản tin này rồi. Tức là khi mà chính phủ áp đặt nhiều cái regulation lên hãng hàng không đó, thì chắc chắn giá vé sẽ tăng lên. Để sử dụng giải thích cho vị để hiểu như thế này. Chúng ta biết là ông Burgess, tức là ông Bộ trưởng Giao thông, ông đã ra một cái lệnh, một cái luật cho tất cả hàng không Thứ nhất, nếu bị delay, bị cancel mà không phải bởi thời tiết thì hãng hàng không đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nơi ở, chỗ ăn, thậm chí cái voucher cho cái người hành khách đó, rồi ngay cả tiền mặt. Tiền mặt thì họ deny rồi, hàng không nó không, không trả tiền mặt. 100 đồng gì đó thì không nhớ rõ, nhưng mà giống như là 100 đồng tiền đền bù cho họ vậy đó. Rồi cho họ vé, voucher, dù cho một cặp vé đi trong nước Mỹ, rồi nơi ăn gì đó vân vân. Trước đây thì trên 3 tiếng, bây giờ cái vụ đó là không có nữa. Miễn không delay mà không phải bởi thời tiết là phải chịu trách nhiệm tiền ăn, tiền ở cho những người hành khách. Rồi, lý do tại sao mà lúc trước chúng ta không bị nhiều, tại sao bây giờ chúng ta bị nhiều cái delay, nhiều cái cancel như vậy? Đây là cái cá nhân Tiến Dũng đã gặp, và Tiến Dũng đoán, thì ra nó là như vậy. Tiến Dũng có chuyến bay từ điểm A đi điểm B đi ha, mình nói đơn giản như vậy. Một ngày đẹp trời ra sân bay, thì hãng máy bay nói rằng bị delay. Thay vì chuyến bay bay 10 giờ thì phải đợi chờ đến gần 1 giờ, tức là hơn 3 tiếng. Thì mình không biết lý do tại sao, thì khi mình lên máy bay rồi mình mới có gặp cái người quen, hay nói chính xác là mình làm quen một cái người đó, thì họ nói rằng ồ, hai chuyến bay này hoàn toàn có không delay. Chuyến đầu tiên 10 giờ của anh á, tại vì nó không đủ người, nó ít người quá đi, họ mới giữ số khách đó, họ cancel chuyến đó, họ giữ số khách đó. Số khách mà như là anh là người nạn nhân, anh ra đó, anh phải chờ để anh đi chuyến kế. Họ cancel được chuyến máy bay đó thì họ save a lot of money, xăng dầu họ save rất là nhiều, tiền service này nọ họ cancel hết. Thì cái đó là cái cách mà hãng hàng không làm, tức là họ là dồn khách. Đi đám cưới quý vị có thấy bây giờ dồn bàn không, thì họ dồn khách giống như vậy. Thay vì giờ đi dồn vô, ô cái bàn này trống quá, bạn này có 5 người, bạn kia 4 người, họ dồn vô thành bàn 10 người, thì hãng hàng không nó làm như vậy. Vì sao thời đấy chúng ta thấy rằng ra bị cancel, tại vì chuyến bay chúng tôi chỉ có một chuyến bay đi, hạn đi cái thời điểm đó, thay vì chuyến bay 100 người chúng tôi có 50 người thôi, bay lỗ, cancel, đáng đợi ngày mai để chuyến khác. Đó là những gì mà đang xảy ra hiện tại. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã thấy luôn, họ nói ồ vậy thì anh phê, anh xem được tiền thì anh cũng phải cho người ta tiền. Tức là anh xem chuyến bay đó, ví dụ chuyến bay nó không bay, anh xem được 200.000 đi, thí dụ như hay 100.000 gì đó, thì at least anh cũng bỏ ra 20.000 để anh cho chỗ ăn chỗ ở cho hành khách. Thì đó là cái phe họ chấp nhận để anh có thể kiếm tiền, thì anh phải rót sân chút xíu. Thì đó là cái cách mà hiện tại giờ chính phủ Hoa Kỳ họ muốn như vậy. Nhưng mà cái sự lòng tham của các hàng không như thế là vô đáy, không có đáy luôn. Thí dụ xin lỗi luôn, họ tham lam lắm. Và đặc biệt hơn, cổ đông của họ, họ muốn cái tiền nhiều, tiền nhiều. Bây giờ anh đánh tôi như vậy hả, tôi sẽ lên vé máy bay. Và cái thực tế đã xảy ra rồi. Quý vị nào mà đi du lịch trong năm nay đó, thấy vàng, thấy thao rồi đúng không? Mua một cái máy bay bây giờ nó cần ai lắm kính thưa vị. Và trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ thấy được nó mắc nữa, nó sẽ mắc, nó sẽ lên. Bởi người ta, người Mỹ sẽ bắt đầu ít sử dụng đường hàng không lại, và sẽ sử dụng ra đường xe nếu mà sẵn xuống. Wow, thật sự ra thì nhưng mà tình này chúng thấy cũng rất là buồn ha, rất là buồn. Nước Mỹ thì ngày hôm nay thật sự rất là buồn. Hình như là luật lệ đưa ra họ không có quan trọng nữa, họ muốn làm theo cái đường cách của họ riêng thôi. Thôi, chuyện bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng của sáng nay. Bao nhiêu người Mỹ về hưu có được 1 triệu? Theo như cái Federal Reserve Survey của cái Consumer Finance thì họ cho biết rằng cái tuổi 62 mà chúng ta về hưu đó, gọi là về hưu non đó, là chúng ta phải có 1 triệu trên, bây giờ nó chính xác luôn đó, là 1.2 triệu. Trước đây 1 triệu, một người hai vợ chồng là 2 triệu. Thì bây giờ chúng ta muốn sống theo cái đời sống nó gọi là American Standard, cái tiêu chuẩn của người Mỹ, là chúng ta phải có 1.2 triệu, hai vợ chồng là 2.4 triệu. Nó gồm có những cái như là chúng ta đi vào là có những cái retirement age từ 62 là phải có 1.2 triệu nha. Rồi chúng ta sẽ sống được bao lâu, chúng ta đánh ok tôi 62 tuổi tôi nhớ chưa sống được 20 năm nữa thì mỗi năm tôi chia bao nhiêu, cái standard của tôi sống như vậy năm nhiêu thì chúng ta chia đều ra. Cái tiền retirement của vị cộng thêm cái tiền saving, ví dụ như 3.000 thì lấy 1.500 bên đây, 1.500 bên đây, thì chúng ta save dài làm sao đến tuổi năm 82 là chúng ta không còn gì gì hết. Đó là cái cách họ người Mỹ họ tính trước cái thưa vị. Rồi nào là cái expense living cost, rồi nào là cái medical hay là security benefit vân vân. Thì đó, thì hiện tại bây giờ họ nói cũng rất là buồn vì họ cái survey trong một cái list data của chính phủ năm 2019 đến nay đó, thì họ nói những người sống từ 65 đến 74 tuổi, cái tuổi, cái range của tuổi đó, trong cái savings của họ chỉ có được 426.000. Trong khi đó 75 tuổi trở lên thì chỉ còn có 357.000. Cái số tiền này thật sự thì nghĩ là livable. American Standard thì chúng ta cũng giảm xuống một chút. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đi chợ sang chút, đi Target thì giảm giá chuyển hơn Walmart, thì nó chỉ downgrade cái living standard xuống thôi, không gì hết. Nhưng mà điều chỉ làm bản tin này cho biết rằng người Việt Nam chúng ta để dành khoảng chừng 500.000 là chúng ta có thể sống một cách vui vẻ. Ở Mỹ cũng được, hay là chúng ta có thể về Việt Nam cũng được cái thuyền. Nhưng mà chúng ta nhớ là ở Mỹ hay là Việt Nam, ở cái đầu đó mà chúng ta không chuẩn bị trước thì phải nói rằng chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong tương lai. Nên save money right now để sau này chúng ta có một đời sống nó thoải mái hơn cái thuyền. Xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn với những bản tin của anh Tiến Dũng. Mai Trâm cũng thắc mắc là anh Tiến Dũng nói 1.2 triệu đó là 1.2 triệu cash, hay là 1.2 triệu đó là cash trong nhà băng mình có với lại tiền 401k, tiền già mình để dành được. Tại vì nếu mà tính là cash với lại 401k đó, thì cái 401k mình có 1.2 triệu bây giờ, nhưng khi mình lấy ra cũng đâu có thể lấy được 1.2 triệu, thí dụ như vậy. Nhưng mà cái bản tin của anh Tiến Dũng nói đó, hình như là mình già mình phải cần nhiều tiền mà không biết có để dành được hay không. Thứ nhất là thí dụ như mình đang ở nhà mà khi mà mình có cái tiền lương thí dụ là 7-8 ngàn, 10 ngàn một tháng đi, thì mình mới có tiền mình trang trải cuộc sống, lo con cái, trả tiền thuế đất, thuế nhà dạo này rất cao. Mà khi mà tự nhiên mình retire ở cái tuổi 62 thì tuổi đó cũng còn trẻ, mà mình 62 mà mình không còn cái income 7 ngàn, 10 ngàn một tháng nữa, thì nếu mà vật lộn cái tiền thuế nhà không cả 10 ngàn một năm thì cũng là một việc phải đắn đo suy nghĩ rồi. Mà nếu retire mà trễ hơn nữa thì cuộc đời suốt ngày chỉ có đi làm, quanh năm suốt tháng đi làm tới già. Khi mình retire ở tuổi 67, có những người họ còn sức khỏe để họ còn đi du lịch với gia đình, vợ con cái. Nhưng có những người thì ở tuổi 67-70 thì cũng là thân xác rã rời rồi, mà tới đó mới retire thì nếu có tiền cũng đâu có enjoy cuộc sống gì nhiều đâu anh Tiến Dũng hả? Cho nên là đối với Mai Trâm suy nghĩ nha, nếu mà để dành 1.2 triệu mà khi mình 62 tuổi hình như không phải là cái vấn đề dễ dàng lắm, phải không anh Tiến Dũng, cho nhiều người phải không?
Well, đồng ý với Mai Trâm là đúng là như vậy. Chẳng hạn như Mai Trâm nói là cái số tiền đó thì từ đâu, thì mình nói chung là cái assets của mình, chẳng hạn cái nhà chúng ta có 500.000, trong tài khoản chúng ta có 700.000, tức là cộng lại chúng ta có 1.2 triệu. Nhưng mà ví dụ cái tiền 401k như Mai Trâm nói là tại sao rút lần, chúng ta đâu cần phải rút một lần để làm gì, tại vì mình rút ra bỏ ra một dòng rồi bỏ vô lại thôi. Tức là cái tiền mà chúng ta có trong cái 401k hay là cái retirement saving của vị, thì vị sẽ lấy trích ra, dường như mỗi tháng lấy 1.500 trong đó ra thì chúng ta không cần phải đóng thuế. Rồi cộng thêm 1.500 tiền chúng ta có cái benefit của chính phủ gửi, hay là những cái tiền mà retirement chúng ta có đó, thì cộng vào là 3.000, thì cái standard chúng ta living là khoảng 3.000 trong một tháng đó, thì nó sẽ rút từ từ ra cho xài, chứ không rút một lần. Thì đó là cái cách thức mà người Mỹ họ chia ra như vậy. Còn cái chuyện 100 đó là dường 7.000 một tháng, hiện tại chúng ta sống 7.000 một tháng mà, nhưng mà chúng ta nghĩ làm thì làm sao đủ. Thật sự ra cái đó là cái suy nghĩ người Việt Nam, còn người Mỹ khi mà trước khi họ chuẩn bị về hưu đó, quý vị, họ downsize everything. Họ downsize từ nhà, họ downsize cái xe, tức là họ giảm xuống hết, thì cái nhà 5.000 thì họ xuống 1.000 square feet, thậm chí họ ra apartment họ ở luôn. Rồi xe là gì, hai chiếc, hai vợ chồng thì họ mua một, coi giữ một chiếc, bán một chiếc. Họ làm lại hết, downsize tất cả mọi thứ, nó everything nó go nhỏ lại trước khi họ về bên kia thế giới, là mọi thứ nó không cần, không còn gì hết. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Và thưa quý vị thính giả, vừa rồi quý vị vừa theo dõi xong là chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này.